Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc sách Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Chúng ta đang nghe chương 1, Cơ đốc giáo có hợp lý không? Sau đây, chúng tôi xin đọc chương 2. Chương 2. Có Đức Chúa Trời không? Trong đời sống con người, thiết tưởng không có một câu hỏi nào sâu sắc hơn câu hỏi này. Nó đang đòi hỏi một lời giải đáp. Có Đức Chúa Trời hay không? Là câu hỏi mà tất cả mọi người đều phải trả lời. Và những mặc nhận bao hàm trong câu trả lời đó sẽ có ảnh hưởng rất sâu rộng đến đời sống con người. Trong bài bình luận về Đức Chúa Trời, viết trong tác phẩm đồ sộ là Great Ideas, Synthopicon, mà tác giả là ông Mortimer Adler đã viết. Ngoại trừ một số các nhà toán học và vật lý học, tất cả các tác giả của những đại tác phẩm đều được nêu lên trong chương sách này. Riêng về phương diện tham khảo, cũng như sắc thái khác nhau, nó là chương sách dày nhất. Lý do thật là rõ ràng, hậu quả của tư tưởng và hành động theo sau việc chấp nhận hay chối bỏ Đức Chúa Trời vốn được dành nhiều chỗ hơn là để giải đáp bất luận một câu hỏi căn bản nào khác. Rồi ông tiếp tục kể ra những mặc nhận có tính cách thực tiễn. Cả đời sống con người đều bị ảnh hưởng của người tự xem mình là những hữu thể ưu việt trong vũ trụ, hay chấp nhận là có một hữu thể siêu việt cao hơn loài người để con người phải kính sợ, yêu thương. Cũng có thể người quan niệm siêu việt thể ấy như một lực lượng có thể thách thức hay như một chúa phải được tuân theo. Trong số những người chấp nhận có một vị thần, điều tối quan trọng là vị thần ấy chỉ được hình dung như một ý niệm về Thượng Đế, đối tượng của sự suy lý triết học, hay với tư cách một Đức Chúa Trời hằng sống mà loài người phải thờ phượng bằng mọi hành động có tính cách sùng kính, bao gồm lễ nghi tôn giáo. Thiết tưởng ngay từ đầu, chúng tôi phải nói rõ ra rằng chúng ta không thể nào chứng nghiệm được về Đức Chúa Trời theo ý nghĩa dùng trong phương pháp khoa học của từ ngữ ấy. Nhưng ta chỉ có thể nhấn mạnh tương tự khi bảo rằng không ai có thể dùng phương pháp khoa học để chứng nghiệm về một Napoleon. Lý do nằm ngay trong bản chất nội tại của lịch sử và trong các giới hạn của khoa học. Muốn cho một việc gì có thể được chứng nghiệm bằng phương pháp khoa học, việc ấy phải có thể được lặp lại. Người ta không thể thông báo cho cả thế giới một khám phá mới nếu khám phá ấy chỉ được căn cứ vào một thí nghiệm độc nhất mà thôi. Nhưng ngay trong bản chất của nó, lịch sử không bao giờ lặp lại được. Không ai có thể sống lại thời đại khi tạo thiên lập địa, làm cho Napoleon sống lại, lặp lại cuộc ám sát Tổng thống Abraham Lincoln hay việc đóng đinh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự kiện các biến cố ấy không thể được chứng nghiệm bằng cách làm lại chúng và cũng chẳng bao giờ chứng nghiệm ngược lại được rằng các biến cố ấy không có thật. Ngoài phạm vi kiểm chứng theo phương pháp khoa học còn có nhiều điều thật khác. Phương pháp khoa học chỉ hữu dụng đối với những vật có thể đo lường được mà thôi. Chưa bao giờ có ai thấy được một mét tình yêu hay một ký lô công lý. Nhưng nếu phủ nhận thực tại của chúng thì người ấy phải là một tên điên. Cứ nặng nặc đòi dùng phương pháp chứng nghiệm của khoa học để áp dụng cho Đức Chúa Trời thì chẳng khác gì đòi dùng máy điện thoại để đo chất phóng xạ. Lý do thật giản dị ấy là phương pháp này chẳng hề được tạo ra để đo lường hay chứng nghiệm đối tượng kia. Thế thì, có bằng chứng hiển nhiên nào về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời? Một việc rất có ý nghĩa là ngày nay, những sưu tầm gần đây của các nhà nhân chủng học cho chúng ta biết rằng giữa các dân tộc bán khai đầu tiên sống xa nhất trong lịch sử mà người ta được biết đều có một niềm tin phổ quát vào Đức Chúa Trời. Trong những truyện tích, những truyền thuyết xưa nhất của mọi dân tộc trên khắp thế giới đều có một ý niệm nguyên thủy về một Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Dường như cả trong ý thức của những dân tộc ngày nay, theo đa thần chủ nghĩa, đều có một lần tin vào một Thượng Đế tối cao nguyên thủy. Những công cuộc sưu tầm trong 50 năm trở lại gần đây đã chống lại quan niệm tiến hóa về sự phát triển tôn giáo, chủ trương rằng độc thần chủ nghĩa, tức là chủ trương về một Đức Chúa Trời, một vị thần duy nhất, chỉ là tuyệt đỉnh của sự phát triển tiệm tiến, bắt đầu bằng các quan niệm đa thần. Càng ngày người ta càng thấy rõ hơn rằng các truyền thống xa xưa nhất và khắp nơi đều tin chỉ có một Đức Chúa Trời tối cao. Tuy nhiên, những mục tiêu hiện tại của chúng ta, thiết tưởng chúng ta cần lưu ý rằng phần lớn nhân loại sống vào mọi thời đại và sống khắp nơi đều tin vào một Đức Chúa Trời hay một số các vị thần nào đó. Dầu sự kiện trên đây chưa phải là một bằng chứng dứt khoát, chúng ta vẫn nên nhớ như vậy khi muốn tìm cách trả lời cho câu hỏi trọng đại về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng ta cần xem xét qua luật nhân quả. Nếu không có một nguyên nhân thì không bao giờ có kết quả. Loài người chúng ta và cả vũ trụ này là những kết quả nên phải có một căn nguyên. Cuối cùng, chúng ta phải tìm đến với một nguyên nhân không do một nguyên nhân nào khác tạo ra cả, đó là Đức Chúa Trời. Bertrand Russell đã nói một câu làm kinh ngạc mọi người trong quyển sách của ông ta với tựa đề là "Tại sao tôi không phải là một tín đồ Cơ Đốc giáo?" Ông ta bảo rằng khi còn nhỏ, người ta đã đem Đức Chúa Trời ra để trả lời cho nhiều câu hỏi của ông nêu ra về đời sống. Thất vọng quá, ông ta mới hỏi, còn Đức Chúa Trời thì ai tạo ra? Khi không có ai trả lời được cả, ông bảo, thế là đức tin của tôi bị sụp đổ. Nhưng bảo thế thì thật là dại dột. Theo định nghĩa thì Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, tự hữu, hằng hữu và không do ai tạo ra cả. Nếu Ngài chỉ là một loài thọ tạo thì Ngài không phải và không thể nào là Đức Chúa Trời được. Khai triển thêm ý niệm này, chúng ta thấy nó có liên hệ với trật tự và nhiều hiện tượng trong vũ trụ mà ta có thể quan sát thấy rất rõ ràng. Không ai có thể nghĩ rằng một chiếc đồng hồ tự nhiên mà có, rằng nó có đó không cần gì đến một người thợ có trí thông minh tạo ra. Thế thì bảo rằng vũ trụ này với tất cả những cơ chế vô cùng phức tạp của nó tự nhiên mà có thì càng khó tin hơn biết bao nhiêu. Chẳng hạn, mọi người đều nhìn nhận rằng cơ thể người ta là một cơ thể vô cùng phức tạp mà ai cũng phải lấy làm ngạc nhiên. Nó là một kỳ quan, một vấn đề mà ai ai cũng phải lấy làm lạ về cấu trúc, mục tiêu và hiệu năng. Cho nên ta rất xúc động khi nghe lời tuyên bố sau đây của Albert Einstein, một nhân vật được mọi người nhìn nhận là nhà bác học lỗi lạc nhất của mọi thời đại. Ông nói, tôn giáo của tôi gồm việc hạ mình chiêm ngưỡng đấng vốn là tinh thần tối cao vô hạn, đã tự bày tỏ chính mình Ngài trong những chi tiết nhỏ nhặt, mong manh, để chúng ta có thể dùng tâm trí mong manh, yếu ớt của mình mà nhận thấy được. Niềm tin sâu xa do xúc động cho tôi biết về sự hiện diện của một năng lực tối thượng hữu lý bộc lộ trong một vũ trụ không thể lấy lý trí để lãnh hội được đã tạo thành một ý niệm của tôi về Đức Chúa Trời. Những bằng chứng hiển nhiên như thế có rất nhiều. Một con khỉ được nuôi trong một nhà in không thể nào đánh máy rồi in bài diễn văn tại Gettysburg của Abraham Lincoln. Nếu chúng ta thấy một tập diễn văn như thế, chắc chúng ta phải kết luận là chỉ có một tâm trí hiểu biết mới có thể in nó ra được. Cũng như thật là khó có thể tin rằng nước với tất cả phẩm chất của nó lại có thể tự nhiên mà có. Ông Bernard Arnault đã kể ra một số các đặc tính ấy như sau. Nước có sức chịu nổi nhiệt độ cao rất đặc thù. Điều đó có nghĩa là những phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể con người phải được giữ cho quân bình. Nếu nước chỉ có sức chịu nhiệt độ thấp, tất cả chúng ta sẽ phải sôi lên khi chỉ là một cử động nhỏ. Khi chúng ta đun một dung dịch lên cao thêm 10 độ C là chúng ta làm tăng tốc độ của phản ứng lên gấp đôi. Nếu nước không có đặc tính đó thì thật là khó có sự sống. Đại dương là chiếc máy điều nhiệt của thế giới. Từ trạng thái lỏng biến thành nước đá, nước phải giảm nhiệt độ rất nhiều và khi nước biến thành hơi, nó đòi hỏi một nhiệt năng hoàn toàn trái ngược. Do đó, đại dương là một trái độn chống lại sức nóng của mặt trời và những cơn gió lạnh của mùa đông. Nếu nhiệt độ của quả đất không nhờ biển điều chỉnh và duy trì ở một phạm vi nào đó thì sự sống sẽ bị nấu chín hoặc sẽ đông lạnh mà chết. Nước là chất dung môi tổng quát, nó hòa tan các chất axit, các chất kiềm và muối. Về phương diện hóa học, nó tương đối ù lì bất động, cung ứng một môi trường trung gian cho các phản ứng mà nó không dự phần. Trong sự tuần hoàn huyết, nước là một dung dịch chứa đựng ít nhất là 64 chất khác nhau. Nếu chúng ta biết được con số chính xác, có lẽ đó là một hình ảnh làm kinh ngạc mọi người. So với nước thì tất cả các dung môi khác chắc sẽ chỉ là một thứ cặn cáo, không hơn, không kém. Nếu nước không có những đặc tính độc đáo ấy, điều mà chúng ta biết dưới hình thức sự sống sẽ không thể nào có được. Arendo Short nhận xét về nước như sau. Nước chiếm hơn phân nửa sức nặng cơ thể của phần lớn sinh vật và thảo mộc. Nó không dễ bị hư thối, nó hòa tan nhiều chất, nó làm cho những chất khô dính lại với nhau trở thành mềm dẻo, hòa tan với muối, nó dẫn điện. Đó là một đặc tính quan trọng trong cơ thể sinh vật. Rồi chỉ có một mình nước hay hầu như chỉ có nước mà thôi. Trong các chất lỏng chúng ta được biết, nước đạt được tỷ trọng cao nhất khi bị làm cho lạnh, không đến độ đông đặc, nhưng ở độ 4 độ C. Sự kiện này đưa đến hai kết quả quan trọng. Một là các hồ ao chỉ đông đặc ở trên mặt, chứ không phải là từ dưới đáy sông đặc dần lên. Như thế, loài cá mới có thể sống sót sau mùa đông thật lạnh. Một kết quả khác nữa là khi đông đặc, nó nở ra làm vỡ cả đá. Và tai hại thay, nó làm vỡ luôn các ống nước trong nhà của chúng ta nữa. Và như thế, nó hạ chúng xuống để thành đất, cắt xẻ những gành đá cũng như thung lũng, nhờ đó thảo mộc mới sống được. Nước có sức nóng rất cao để bốc hơi, cao nhất trong những chất mà chúng ta có thể biết được. Cùng với nhiều đặc tính khác nữa, đặc tính trên đây làm giảm nhiệt độ khi mặt nước bị ánh sáng mặt trời nung đốt. Nếu nước với những tính chất kỳ diệu như vậy, thì đấng tạo ra nước còn phải kỳ diệu bội phần.
Sáng tạo chúng cứu chúa của con, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Con xem sao trời, con nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Khắp khắp đó đây, quyền của chúa ôi vô bờ. Hồn người khen chúa. Tiếng tụng tan đến tiếp rước con về với Chúa Cha trên trời. Tâm con vui mừng khiêm nhu cung kính bái phụng mãi. Ở đó chúng tôn ngài lớn mây ôi duy ngài. Một người khen Chúa Chúa con đứng Chúa trời lớn mây duy ngài quyền binh thay ngài. Một người khen Chúa cứu Chúa con đứng Chúa trời duy ngài đại năng.
Chính quả đất cũng là một bằng chứng hiển nhiên về chủ đích của đấng tạo dựng. Nếu nó nhỏ hơn, thì sẽ không thể có lớp khí quyển, thí dụ như là thủy tinh và mặt trăng. Nếu nó lớn hơn, bầu khí quyển sẽ chứa đầy khinh khí ở trạng thái tự do, như mộc tinh và thổ tinh. Khoảng cách của nó với mặt trời cũng vừa phải, chỉ thay đổi một chút, nó sẽ quá nóng hoặc quá lạnh. Mặt trăng có lẽ là hành tinh duy nhất chịu trách nhiệm về việc phân biệt các đại lục với đại dương, là một hành tinh có 102 trong thái dương hệ và dường như đã ra đời một cách thế hoàn toàn khác các mặt trăng khác tương đối nhỏ hơn. Độ nghiêng của trục địa cầu thì bảo đảm cho việc xoay chuyển của bốn mùa. Duy Noe bảo rằng ngẫu nhiên được hình thành của một phần tử protein điển hình gồm 3.000 nguyên tử là xác suất của một phần 20.000 hay trên thực tế là không có gì cả. Cả khi các thành phần được tập hợp theo tốc độ rung động của ánh sáng cũng phải đợi hơn 10 tỷ năm mới hội đủ số phân tử cần thiết cho sự sống, và sự sống trên trái đất đã được giới hạn vào khoảng 2 tỷ năm. Thêm vào các bằng cớ hiển nhiên về chủ đích trong vũ trụ, còn có ẩn tàng định luật thứ hai của nhiệt động học, cũng còn được gọi là luật về nội lực, entropy. Ram giải thích nó như sau: điều định luật ấy khẳng định có thể được minh thị bằng một gói ni lông đựng chất bơ trắng với một bọc đựng phẩm màu. Nếu chúng ta bóp gói ni lông làm vỡ bọc đựng màu vàng, phẩm màu sẽ lan dần khắp khối bơ trắng. Nếu chúng ta cứ nhồi mãi gói bơ, việc pha màu cứ tiếp diễn cho tới khi nào chất phẩm màu được trộn thật đều với cả gói bơ. Dầu chúng ta có nhào nặn cách nào đi nữa, chúng ta chẳng bao giờ làm ngược lại được việc mình đã làm rồi. Nghĩa là làm sao cho chất phẩm màu trở lại trong bọc gói nó trước đó. Trong vũ trụ có nhiều vùng nóng hơn vùng khác, việc phân phối nhiệt lượng luôn luôn được thực hiện từ những miền nóng hơn xuống những miền mát hơn. Khi nhiệt lượng chảy từ những miền nóng hơn xuống các miền mát hơn, càng ngày nó càng được phân phối đồng đều khắp vũ trụ. nếu vũ trụ của chúng ta đã có từ xa xưa lắm, từ ngày không ai biết được là bao lâu, thì đến nay nhiệt lượng đáng lẽ phải được phân phối thật đều đặn rồi. Sự kiện vẫn còn có những vật nóng trong vũ trụ, chứng tỏ rằng có một lần vũ trụ của chúng ta là một lò lửa đã được nhóm lên, ta tạm gọi là như vậy. Lúc nó được đốt lên, chính là ngày khai thiên lập địa, hay là lúc hành động sáng tạo đã được thực hiện. Trong ánh sáng của những sự việc vừa kể, chúng ta có thể đồng thanh với Ram để kết luận rằng, từ trước cho đến nay, chưa bao giờ sách sáng thế ký chương 1 lại chiếm được một tiếng tăm lẫy lừng trong lịch sử khoa học như bây giờ. Ngày nay, chúng ta có những phương tiện để xác định một thì giờ nào đó, hay một biến cố, hoặc trong các chuỗi các biến cố đã xảy ra trong một thời gian nào đó, đã tạo ra vũ trụ mà chúng ta được biết đây. Theo những dữ kiện được cung cấp có uy tín nhất, nó đã có từ 4 đến 5 tỷ năm. Một loạt những bài tính toán cũng quy về cùng một khoảng thời gian gần như vậy. Hiện chúng ta chưa hiểu biết đủ để bắt buộc các khoa học gia đưa ra một bản tuyên ngôn về việc sáng tạo trời đất, dầu việc đó không hề bị xem là không thể nào có được. Có lẽ sẽ có một ngày chúng ta thu thập được đầy đủ bằng chứng hiển nhiên từ các ngành vật lý học, thiên văn học và thiên văn vật lý học để bắt buộc các khoa học gia phải đưa ra một bản tuyên ngôn như thế. Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể chủ trương rằng sáng thế ký chương 1 không hề lạc điệu đối với những chiều hướng mới của khoa học mà người ta được biết. Đó là điều sứ đồ Phao-lô đã in trí khi ông viết: vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tự tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên, họ không thể chữa mình được. Roma chương 1 câu 19 và câu 20. Tác giả Thi Thiên cũng nói y như vậy: các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc Ngài làm. Thi Thiên chương 19 câu 1. Nhưng thành kiến thường ngăn trở những kết luận rõ rệt nhất. Một lời thừa nhận đáng ghi chú nhất, có thiên kiến không phù hợp với khoa học đã ngăn chặn việc chấp nhận Thượng Đế như lời giải thích hợp lý hơn hết về nguồn gốc vũ trụ đã George W. N. Sullivan đưa ra. Ngày ông qua đời, tạp chí Time đã gọi ông là một trong 4 hoặc 5 nhà giải thích về vật lý học lỗi lạc nhất cho giới bình dân. Sullivan viết: bước đầu của diễn trình tiến hóa đã đặt một vấn đề đến nay chưa ai giải đáp được. Sự sống trên hành tinh này bắt đầu như thế nào? Từ trước cho đến lúc gần đây, hầu như mọi người đều tin vào thuyết hình thành tự nhiên. Người ta tưởng rằng những hình thức thấp nhất có sự sống đã được ngẫu nhiên nảy sinh ra, thí dụ như từ thịt thối chẳng hạn. Nhưng những thí nghiệm tỉ mỉ đáng chú ý nhất là những thí nghiệm của Pasteur chứng tỏ kết luận ấy đã do việc quan sát không thích đáng mà ra. Từ đó, nó đã trở thành một giáo lý được mọi người chấp nhận, tức là sự sống phải từ sự sống mà ra, chứ không thể có cách nào khác. Theo các bằng chứng hiển nhiên đã thu thập được, thì đến nay nó vẫn là câu kết luận duy nhất có thể đưa ra. Nhưng vì đó là một câu kết luận dường như rất dễ đưa đến một hành động sáng tạo nguyên thủy, cho nên các nhà khoa học cảm thấy rất là khó chấp nhận. Trong bầu không khí tinh thần hiện tại, thuyết ấy cũng mang theo với nó những mặt nhận triết lý mà người ta cảm thấy là không hợp lý, và nó cũng chống lại ý muốn chứng minh thuyết tiến hóa liên tục của khoa học. Nó đã đưa vào một sự gián đoạn không giải thích được trong chuỗi nguyên nhân, do đó không thể chấp nhận được là một phần của khoa học, trừ khi nào người ta hoàn toàn không thể phủ nhận được nó. Vì lý do đó, đa số các khoa học gia thích tin rằng sự sống đã nảy sinh theo một cách thức vẫn chưa biết được từ chất vô cơ phù hợp với các định luật của vật lý học và hóa học. Ở đây, chúng ta thấy một thí dụ về việc tin rằng không có Đức Chúa Trời cũng chỉ là một hành động của đức tin. Nó hoàn toàn là một định kiến, cũng như đức tin vào Đức Chúa Trời cũng là một định kiến để tin. Điều đáng ghi nhận là kẻ vô tín lại chấp nhận rằng những bằng cớ hiển nhiên mà khoa học chỉ dẫn cho ta đã chỉ về hướng ngược lại. Và khoa học đã phủ nhận một câu kết luận chỉ vì đó là một kết luận mà các khoa học gia không thích. Điều quan trọng cần ghi nhớ ở đây là dầu có nhiều bằng chứng của Đức Chúa Trời trong cõi thiên nhiên, nhưng chúng ta chẳng bao giờ nhờ cõi thiên nhiên để biết dứt khoát rằng Ngài là ai hay Ngài ra sao. Vấn đề đã được đặt ra từ nhiều thế kỷ rồi. Nếu ông dò xét há có biết được Đức Chúa Trời không? Gióp chương 11 câu 7. Câu trả lời là không. Nếu Đức Chúa Trời đã không tự tỏ mình ra, thì chúng ta chỉ phỏng đoán một cách mơ hồ mà thôi. Điều khá rõ ràng là trong số những người tin Đức Chúa Trời, ngày nay có nhiều ý kiến khá phổ biến về Ngài ra sao. Thí dụ có người tin rằng Ngài là đấng lấy việc giết chóc làm vui. Ngài đang ngự trên bao lơn của thiên đàng để nhìn xem những ai có vẻ như đang vui hưởng cuộc sống. Khi tìm ra một người như thế là Ngài truyền lệnh, thôi đừng làm nữa. Người khác lại nghĩ rằng Đức Chúa Trời là ông cha rất giàu tình cảm ở trên trời, đang ngồi đong đưa nhẹ nhẹ và vừa vuốt râu vừa nói, làm trai cho đáng nên trai. Cuối cùng, mọi việc sẽ xong xuôi cả. Các bạn có làm gì đi nữa thì Ngài đều chấp nhận bằng thái độ dửng dưng đối với tất cả mọi người. Nhiều người khác lại nghĩ rằng Ngài là một quả bóng to bằng lửa, còn chúng ta là những tia lửa nhỏ, cuối cùng sẽ trở về với quả bóng lớn kia. Lại có người như Einstein cho rằng Đức Chúa Trời là một lực lượng hay một trí khôn vô ngã. Herbert Spencer, một trong những người đã truyền bá thuyết bất khả tri hơn một thế kỷ trước đây, đã nhận xét rất chính xác rằng chẳng bao giờ có ai thấy một con chim nào bay ra được ngoài tầng không gian. Do đó, ông dùng suy luận loại suy để kết luận rằng con người hữu hạn cũng không thể nào xâm nhập vào cõi vô hạn. Phần nhận xét của ông tuy có đúng, nhưng câu kết luận của ông đã sai. Ông quên mất việc có thể ngược lại, tức là con người hữu hạn không thể bước vào cõi vô hạn, nhưng đấng vô hạn có thể bước vào cõi hữu hạn. Và lẽ dĩ nhiên, đó là điều Đức Chúa Trời đã làm. Như tác giả sách Hebrew đã viết, đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến ngày sau rốt, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Hebrew chương 1, từ câu 1 đến câu 2. Qua suốt lịch sử, Đức Chúa Trời đã chủ động trong việc tương giao của loài người. Sự bày tỏ chính mình ra một cách đầy đủ nhất của Ngài là việc Ngài bước vào lịch sử nhân loại bằng con người của Cứu Chúa Giê-xu. Với những từ ngữ về nhân phẩm mà chúng ta đều hiểu biết, Ngài đã sống giữa chúng ta. Nếu bạn muốn truyền đạt tình thương của bạn cho một bầy kiến, bạn sẽ phải làm sao cho có kết quả? Rõ ràng là phương pháp tốt nhất ấy là bạn phải trở thành con kiến. Chỉ với điều kiện đó, sự sống của bạn và những gì bạn mới có thể truyền đạt cho thật đầy đủ và hữu hiệu cho bầy kiến. Đó là cách Đức Chúa Trời đã thi hành đối với chúng ta, như J. B. Phillips đã nói rất thích hợp. Chúng ta là một hành tinh được viếng thăm. Câu trả lời hay nhất và rõ ràng nhất cho người hỏi tại sao chúng ta có biết Đức Chúa Trời, ấy là vì Ngài đã viếng thăm chúng ta. Những bằng cớ khác chỉ là những cách vạch rõ đầu mối hay những lối nói bóng để ám chỉ việc ấy. Điều xác nhận dứt khoát cho những câu giải thích bóng gió kể trên chính là sự giáng sinh, đời sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một bằng cớ hiển nhiên khác về việc hiện hữu thực sự của Đức Chúa Trời, ấy là sự hiện diện rõ ràng của Ngài trong đời sống của những người, người nam, người nữ ngày nay. Nơi nào người ta chịu tin, tiếp nhận và nhờ cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu thì con người được biến cải sâu xa và cuối cùng cả cộng đồng xã hội ấy cũng được thay đổi. Một trong những thí dụ cảm động nhất về sự kiện đó đã do Ernest Gordon, nguyên là tuyên quý Princeton, kể lại. Trong quyển Thung lũng sông Quai, viết về Thế chiến thứ hai, ông đã thuật lại thế nào các tù binh bị người Nhật giam tại Malaysia đã hầu như bị biến thành súc vật. Họ ăn cắp thức ăn của bạn bè là những người cũng sắp chết đói. Trong cơn tuyệt vọng của họ, các tù binh đã quyết định rằng nếu họ đọc Kinh Thánh Tân Ước chắc sẽ có điều hay, tốt hơn cho họ. Vì Gọt Đông đã tốt nghiệp đại học, cho nên họ yêu cầu ông hướng dẫn việc ấy. Ông ta vốn theo chủ nghĩa hoài nghi, và những người đã yêu cầu ông hướng dẫn họ cũng không có tin Chúa. Nhờ nhận lời mời, ông và nhiều người khác đã tin cậy đấng cứu thế và làm quen với Ngài trong toàn thể vẻ đẹp và quyền năng Ngài, chỉ nhờ những lời lẽ rõ ràng, đơn sơ của Kinh Thánh Tân Ước mà thôi. Nhóm người có tánh hay quơ quào đánh cắp đã trở thành một nhóm người đầy tình thương như thế nào. Thật là một câu chuyện rất cảm động và đầy quyền năng, chứng minh rõ ràng tính cách thực hữu của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong những điều kiện ít bi thảm hơn, hiện nay vẫn còn có nhiều người khác từng trải được cùng một kinh nghiệm giống như vậy. Thế thì, cả trong công cuộc tạo thiên lập địa trong lịch sử và trong sinh hoạt hiện tại đều có những bằng chứng hiển nhiên là có một Đức Chúa Trời và người ta có thể căn cứ vào kinh nghiệm bản thân để biết được Ngài.
Người khen Chúa ơi trời ơi, đấng rất lớn được ngợi khen, sự vinh hiển cha tràn dâng. Tụng ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được ngợi khen, con cúi xuống tôn thờ Ngài. Ôi oai nghi Thầy, bao nhiêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang Thầy, Ngài đây quyền năng khắp đất. Chúng đấng sâu lòng, thương xót Thầy làm ơn. Chúng đấng nhân từ, dành Chúa.
Chúa